Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cùng quý Phật tử với đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu của đạo tràng của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta học sớm, thì giờ này thì sư thi giảng chúng ta nghe bài giảng với tựa đề là biết lo trước khi bị già, nghe rõ không? Biết lo trước khi bị già. Thì đây cũng xuyên qua lời Phật dạy để nhắc nhở quý Phật tử chúng ta, tức là phải biết lo. Ở đây là tác phẩm nói về Phật già của Kinh Pháp Cú. Sư trích ở đây một số bài và để giảng Phật tử chúng ta được nghe. Thì trước nhất thì sư gửi lên Phật tử chúng ta nghe bài Pháp Cú đầu tiên, đó là bài số Cú 150. Thân này làm bằng xương, huyết tô bằng thịt máu, đây già, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Đó là bốn câu trong cái bài đầu tiên. Cứ lặp lại. Thân này làm bằng xương, huyết tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Thì qua câu này chúng ta thấy đó, thành này là bằng xương, nói chung cái xác thân chúng ta, nó có thành là gì tử? Là nguyên xác thân của chúng ta. Ở ngoài chúng ta nghe cái danh từ thành, đó là một cái nhà hay là cái tường thành, một cái nhà nào đó có vách tường đó, thì ở trong nó có cái gì để mà vách tường được đứng nè? Là xương. Xương của nó là gì vậy? Là sắt, là cốt, là cốt đó, bê tông, cốt thép. Hay là nhà lá chúng ta có gì? Có cây, có những cái cột cây đó, như vậy nhà mà được đứng dựng là nhờ có cột, phải không? Còn đây nói ở nhà tường thì có gì? Là có sắt ở bên trong. Thì sắt đó là gì? Là xương đó, đó như vậy. Nhà này làm bằng xương, cái thân chúng ta được là đứng vững đây là nhờ gì? Xương, phải không? Nếu thành không đứng được không? Không, cho nên là nhờ có xương, nó như vậy. Quét tô bằng thịt máu, vậy thì ngoài cái xương là có thịt, da, đó là gì? Gọi là gạch và xi măng, bao lại, kính lại, nó như vậy. Thì ở đây cái xác thân chúng ta được quét tô bằng thịt máu, vậy thì ngoài xương ra gồm có thịt, da, và cái chất dinh dưỡng nuôi thịt da đó là gì? Là máu, nó như vậy. Quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Ở đây là chỉ cho ngay cái thân của chúng ta. Con người nào chúng ta cũng có đủ thứ này hết, không ít thì nhiều, tùy theo quá khứ của chúng ta mà chúng ta tích tụ tập khí hôm nay nhiều hay là ít. Vậy thì nơi đây đại khái ở đây Phật nói là gì? Đó là mạng. Mạng là gì thì biết không? Mạng tức là gì? Là ngã mạng đó, thấy không? Là ngã mạng, là tự cao, là tự cho ta đây, phải không? Nói như vậy là hơn người này, hơn người kia, ta đây, tao đây, tôi đây, đó là mạng đó. Ai mà người tu chúng ta mà còn cái tâm như thế này là chúng ta còn mạng, thấy không? Nhiều khi mình dở, mình thua người ta là mình cứ nói mình hơn người ta, nó không chịu thua. Rồi mình hơn người ta, mình cứ nói mình hơn người ta, thì đây cũng là gì? Cũng là không đúng. Thì đó là gọi là mạng đó, thấy không? Là ngã mạng tự cao. Người đời á, họ ngã mạng tự cao, họ không biết họ ngã mạng tự cao, thì họ sống trong cái ngã mà, tại sao họ đâu biết rằng đó là sai, phải không? Lúc nào cũng tô vẽ cái ngã họ lên đủ ý nghĩa hết, đủ hình thức, phải không? Như vậy cho nên là ngã mạng về kiến thức học hỏi, phải không? Ngã mạng về chức vụ địa vị, đó, ngã mạng về tiền bạc của cải, ngã mạng về là tướng đẹp, là tướng xấu, ngã mạng về gì? Về đủ thứ cả hết. Cái gì là của ta, của tao, của tôi đây, có hơn người ta thì là mình lại lên cao hơn người ta, cho rằng mình hơn người ta, cho nên đây gọi là gì? Là mạng. Hiểu rõ chưa? Tại vì vậy người tu chúng ta có mạng không? Người tu chúng ta là nhiều lắm đó, cũng như người khác vậy, còn như mình hơn người ta nữa. Đó như vậy, tại vì ở đây mình tu rồi, Phật tử vô chùa, thấy không? Mình được làm nhà sư của mình, bây giờ nó chứng là Phật tử đi, Phật tử mà vô chùa mình tu rồi, cái thấy mình hơn người ta, à, đó là ngã mạn đó, thấy chưa? Ta thấy mình tụng kinh nhiều mình hơn người ta, đó là ngã mạn đó. Thấy mình tu nó nhiều hơn người ta, ngã mạn đó. Phải không? Nó như vậy đó. À, mình đi tu nhiều hơn người ta, ngã mạn đó. Ngồi thiền lâu người ta, ngã mạn đó. Hiểu chưa? Ăn chay nhiều hơn người ta, chê người ta khác, ngã mạn đó. Hiểu chưa? Như vậy đó. Thành ra là mạn nó sinh ra đủ thứ chỗ chứ. À, nhưng mà người tu ta mới kiểm tra thấy được chuyện này. Đó là gì? Đó là phiền não. À, đó là phiền não đó. Đó như vậy. À, nhiều khi á, mình là mình dở người ta, cái người ta nói gì đó cái mình nói ừ tôi dở đó, à, là ngã mạn đó. Chứ bạn nói vậy mà lại là tốt đâu nghe. Ừ tôi vậy đó, chịu thôi, à, đó là ngã mạn đó. Vì cái nào có ta có tôi đây mà trong đó có sự bực bội hơn thua, à, thì đó là gì? Là ngã mạn đó. Lấy cái đó không? Như vậy rồi mai mốt cái là mình được thọ giới hơn người này hơn người kia, chứ mình nói mình ngon người ta, đó là mình ngã mạn đó, thấy chưa? Đó là mình tự giữ giới tốt hơn mình chê người kia, ngã mạn đó, thấy chưa? Nó như vậy đó. Rồi mình học giáo lý á, mình thông hơn người nào người kia, chứ mình chê mình coi mình hơn người ta là ngã mạn đó, thấy chưa? À, thật ra có nhiều cái giai đoạn gọi là ý nghĩa trong sự ngã mạn người tu của chúng ta. Thế như vậy, mặc dầu là mình học Phật pháp nhiều, mình có tu nhiều, nhưng mà tu mà không biết tiêu hóa, nó thành ra gì? Phật tử thành bệnh. Do đó tu mà không biết tiêu hóa thành bệnh, giống như mà ăn mía mà không bỏ sát rồi đó, nuốt vô luôn là trợn trắng luôn. Hiểu rõ không? Đó như vậy. Thì xin kể cho nghe câu chuyện mà Tiếu Lâm và ăn mía nghe cho vui nè. Có ông đó đó đi thăm ông nọ, ông xui nọ, ông xui này dưới quê, đi thăm ông xui trên thành á, người ở thành thì ăn uống gì cũng có cái nghệ thuật ăn, thế là như vậy đó. Để ra cái món đầu tiên mà ông xui đi quê mà đãi ông xui, ông xin lỗi ông xui thành mà đãi ông xui quê đó là món ăn mía, mía tách lóng cái đàng hoàng đó, rồi đãi ăn, ăn để tráng miệng mà, khai khẩu vị trước khi ăn đồ món là bằng cách là ăn mía trước cái đã. Thì bây giờ ông dưới quê nó biết cách ăn làm sao, ra thôi giờ mình quê không biết cách ăn là không cho được, mình mà ăn mà không khéo là chê mình quê sao, là thôi cách hay nhất là gì, để con xui mình ăn kiểu nào mình làm theo kiểu đó, ông gấp món nào mình gấp những đó, ông ăn kiểu nào là y như vậy đó, để chứng tỏ mình không quê. Như vậy thì bây giờ ông vua ông xui ở trên thành đó, ông nó mời ăn xui khai vị, ăn một lóng mía này để khai vị để cho sạch miệng mà. Rồi cái ông xui dưới quê nó được rồi, anh ăn trước đi, tiên chủ hộ khách mà. Thì bây giờ ông xui ở trên thành á, ông mới đưa cái lóng mía vào miệng, ông nhai nhai hộ ca tử, phải không? Thì ông xui nào ông già cũng có râu mà, phải không? Ông ngồi ông ăn nhai hộ đó, ông kia cũng để vô miệng nhai 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 rồi cái ông biết là sao ông xui này ông cứ nhai hoài cho ta ha. Nó như vậy thì bắt đầu hồi cái lòng xui trên thành á, ông bắt đầu là ông vuốt vô một cái, rồi cái vuốt vô là nhả sang mía vô tay rồi. Rồi ông lòn tay xuống là ông bỏ sang nước xuống này, rồi ông xui dưới quê không thấy, đâu có biết đâu. Nó như vậy đó. Rồi ra ông xui dưới quê ông cái nhai hoài à, nói lời ông xui này vút vô mình cũng vút vô theo. Ta vút vô ta nhả sắc mía ra rồi, còn ông vút vô rồi mà sắc mía vẫn còn nhai. Như vậy cho nên đó, thì bây giờ cái ông xui mà dưới quê đó, ông mới thấy vậy, ông mới nói trong bụng, ủa ở dưới thành, ở trên thành ăn ngộ ta, mình dưới quê ăn mía nhả sắc, còn ông xui cho thành ăn mía nuốt sắc luôn ta, vậy là mình phải nuốt luôn chứ, chứ lấy mình nhả ra ta cần sao. Thì đó ông nuốt mía vô, nuốt sát vô luôn, nuốt sát không chẳng chắc luôn. Hết chuyện nghe. Phải nghe mắc cười không? Đó là ta trong quê, mấy ông nhà quê đó mẫu đi chút xíu rồi. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên là Phật tử thấy rằng là một cái hành động mà không khéo bắt chước á, mà không biết sử dụng đó, giờ khi nó đưa đến cái sai, hiểu không? Nói như vậy đó, kể chuyện nghe cho vui thôi. Thành ra nơi đây á, cái người mà Phật tử chúng ta khi mà có trí tuệ Phật pháp á, là nó biết rõ được mình là ai, hay mình tu á, nó biết thật sự mình phải là thật tu hay không, hay là tu háo danh, tu cầu danh. Nói như vậy đó, có nhiều người tu háo danh là tu để khoe người ta biết, chứ thật sự mình không có thật sự tu, thế nên chưa, không có tướng dáng gì đó, nhưng mà thật sự là để khoe. Ngồi cũng niệm Phật tham thiền đó, như để khoe, tướng đi vậy ở trang nghiêm vậy đó mà để khoe. Sao như vậy đó, thành ra là cái đó là cái dạng khoe hình thức người tu, mà để khoe người khác, để lời người khác, để ta biết mình là người tu, Có như vậy đó, nhưng thật sự bên trong chúng ta đã không có tu gì hết. Là như vậy, cho nên Phật tử khi mình Phật tử hành giả tu rồi đó, mà trí tuệ mình quán xét lại mình, coi là hành động của mình, cái sự tu của mình, coi có phải là để khoe khoang hay không, hay là mình đã cố gắng lập hạnh để mình sửa đổi cái tật của mình. Thế mà đấy, người mà tu người ta cố gắng lập hạnh để sửa cái tật của người ta, để sửa cái tật đó lại. Như đi đứng coi không được, để cố gắng kiềm chế đi cho nó đầm thấm lại. Tại đó là mình sửa cái tật của mình. Tại vì Phật tử đi ngoe mẩy đã thì Phật tử biết là đi không đúng rồi. Tại Phật tử sửa kềm cái thân mình lại đi cho êm chút xíu. Chứ không phải biểu diễn người ta coi ẹo nó có được rồi, Phật tử thấy không? Tại như vậy, cỡ Thiện Nam mình đi quay không lẫm liệt đó ha, đánh xa rồi ha, bệnh vậy đó. Thì đó là không phải. Vô chùa là không ai có quay không á. Nhưng mà phải gì? Phải nhu nhiếm nhẹ nhàng giả và trang nghiêm đó, đó là cái hạnh của người tu chúng ta. Ở ngoài đời thì quay phong vô chùa không có quay à, ai quay thì bẻ quay đó. Còn ai phong là thì cho là uống thuốc điện phong. Thành ra là chúng ta phải là biết cái tật của mình, biết cái sai của mình, tự mình cảnh giác mình sửa đổi. Tại vì người tu Phật chúng ta có luật, có quay nghi của người Phật tử, người xuất gia đâu có đàng hoàng. Cho nên mình biết mình sai, mình đặt mà cái điều luật Phật dạy, cái quan nghi mà Phật dạy cho mình đó, thì chúng ta phải tự biết mình sửa, đó là có tỉnh giác. Có như vậy đó, thật ra khi bước vào trường học đạo rồi đó, mình khác hơn người đời, không có giống người đời Phật tử. Ra từ cách ăn cách mặc của mình đều khác hết trơn. Có như vậy rồi cái nếp sống tâm hồn của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta cũng khác hơn người đời. Thì cái hướng đến tương lai của chúng ta nó hoàn toàn khác hẳn, phải không? Hoàn toàn khác hẳn. Mục tiêu lý tưởng của chúng ta trong cuộc đời và sau khi chết đều khác hết. Là như vậy, cho nên cái lối sống là phải khác. Cho nên cái tâm như thế nào có thể hiện cái nghiệp như thế đấy. Và cái nghiệp đó là định đoạt, cái quyết định cái tương lai của chúng ta đi về đâu. À, như vậy, cho nên chúng ta phải nhờ trí tuệ để sửa đổi cái tánh nghiệp của chúng ta. Rồi từ đó nó chuyển đi cái cuộc sống gọi là gì? Là cái thường nghiệp của chúng ta, thuần nghiệp mình đã tập từ quá khứ. Giờ nó chuyển ra từ từ, nó bẻ lại cho nó ngay lại, để chúng ta bào cho nó láng ha. Đó, như vậy là sửa lại cho cái tướng mình đẹp. À, thì từ trong tâm muốn đẹp mới sửa cái tướng ngoài cho đẹp. Từ tướng ngoài đẹp, cái tâm chúng ta nó thoải mái. Đó, như vậy cho nên mai mốt á, từ lời nói, từ việc làm chúng ta đều thoải mái và tự nhiên. Lúc nào cũng đầm thắm, lúc nào cũng nhu nhiếm, lúc nào cũng thấy dễ thương và dễ mến, và người ta dễ kính trọng mình, phải không? Thế như vậy đó, cho nên phải thay đổi. Thay đổi cách ăn, cách nói, cách đi và cách giao tiếp và cái xử sự của chúng ta. Có câu chuyện này mà tự nghe cho vui nha, sẵn đây kể thôi chứ mới nằm trong mục tiêu của bài học này. Có câu chuyện như là con cưỡng với con chim cú mà thử, thử không? Con chim cú rồi nghe tiếng nó ghét lắm. Tối ở đâu mà nghe cú cú rồi là người ta lấy đá người ta chọi đủ đi. Mà cú thì ra chuồng heo nó ăn không à, ăn ở thứ dơ bẩn không. Thành ra người ta nghe tiếng chim cú nó xui, cho nên là nghe cú kêu là người ta bắt đầu vác đá ta liền nè. Còn ba ngày á thì có con gì kêu mà ta thích đố tử hả? Con gì? Con cửa. Con cưỡng hay lý sáo, nó hót hay lắm. Như vậy đó, cho nên người ta thích nghe tiếng cưỡng, như vậy mà ghét nghe tiếng cú. Là hai con chim này nó gặp nhau nó tâm sự, nó nói tại sao tôi cũng kêu vậy mà người ta nghe tiếng tôi kêu người ta ghét, mà thậm chí là vác đá liệu đủ tôi đi nữa đó. Còn mà tại sao mà chị kêu lên tiếng gì người ta cũng thấy vậy, thì người ta lại nghe tiếng của chị đó, người ta không đủ chị. Thì bây giờ là con cưỡng nói sao phải không? Nói mà chà, chị muốn người ta thương chị và không luyện chị nữa, không đủ chị đi, thì cái cách duy nhất thôi là chị phải thay đổi cái tiếng kêu của chị, phải không? Bây giờ nếu mà chị mà giữ tiếng kêu này hoài thì đi đứng cứ ở đâu người ta không ai ưa chị hết. Đó, tại vì sao vậy? Tại vì cái tiếng của chị là gieo vào cho người ta sự lo sợ, phải không? Đó, người ta nghe tiếng chị là ta sợ rồi, thì xui nữa, tại người ta ghét, cho nên người ta phải luyện chị đi chỗ khác, thậm chí là phải là bắn cho chị chết nữa. Vậy thì chị có duy nhất là chị phải thay đổi cái dọn cái tiếng âm thanh, tiếng kêu của chị đi. Đó, phải thấy không? Nó như vậy đó. Thế ra con người chúng ta là phải thay đổi. Thế ra hồi xưa ở ngoài đời á, người ta ghét mình lắm, tại vì mình xấu, làm ác, làm tội lỗi từ thân khẩu ý. Bây giờ mình là Phật tử rồi, phải thay đổi cuộc đời, thân khẩu ý gì cũng phải giờ sống trong lẽ thiện hết, phải không? Nên bây giờ mình tới quy Tam Bảo thôi thì cũng giới rồi, mặc dầu ngày hôm qua mình tử ngoài đời rất xấu, phải không? Mình là người rất tội lỗi, người ta khinh miệt mình. Nhưng khi mình giác ngộ được rồi, bước vào cửa đạo là bắt đầu mình tự mình chuyển, mình sửa, tự mình chuyển, mình sửa, phải không? Bây giờ tướng đi nè, lời nói nè, việc làm của chúng ta nè đều là đẹp hết. Cho nên bây giờ người ta thấy mình là còn nói mình người xấu gác nữa không? Không, nhưng trời ơi, bữa nay bà này bà hiền quá trời ơi, thấy dễ thương ghê đó. À, nên như vậy ông này ông hiền ghê, dễ thương ghê. Cho nên bắt đầu từ hôm nay chúng ta được là người hiền và người ta kính trọng thương quý bánh mình, phải không? Tại vì sao vậy? Mình tự đổi tâm. Đổi tâm thì đổi tiếng nói ra là đổi khẩu, đổi tâm là đổi tướng, là việc việc làm. Cho nên người tu chúng ta là người lúc nào cũng phải có tỉnh giác để biết sửa đổi thân cũ ý của mình. Đó, như vậy nên trở về vấn đề bài học của chúng ta ở đây, già và chết, cái thân sống của con người chúng ta nó là chuẩn bị báo động tan một sự suy tàn của thân xác, là sự biến đổi của cái thân xác của chúng ta từ trẻ đến già, từ cuối cùng là sao mà tử phải bệnh, rồi cuối cùng là sao chết, phải không? À, có thân là phải bị già, bị bệnh là bị chết. Có nhiều người chưa già đã chết rồi, chưa già đã chết rồi, có như vậy là chết trẻ. Có người chưa được thành gọi là trẻ nữa mà chết non. Thế là như vậy, biến đổi vô thường, thay đổi của người chúng ta, nếu đủ điều kiện là chúng ta sống thọ sống lâu thì già rồi bệnh rồi mới chết. Tại như vậy đó là sự thay đổi. Vậy thì cái sự thay đổi biến đổi này nó nằm sẵn trong cái con người của chúng ta. Như vậy tại vì chúng ta mang cái thân hữu vi do vật chất tạo thành, thì tương lai vật chất này nó không có cơ sở nó đứng vững được nữa, thì nó sẽ thành bị thời gian thì chi phối và hủy hoại đi. Đó gọi là vô thường và là thời gian. Tại như vậy, vậy thì ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa, tức là những tật xấu, tánh xấu của chúng ta nó chất chứa sẵn trong này, gọi là tánh nghiệp của chúng ta. Phật tử chúng ta cũng có tánh nghiệp, sư đây cũng có tánh nghiệp nữa, phải không? Dù tu vẫn còn cái nghiệp của quá khứ, phải như vậy. Cho nên có những lúc sư cũng giận, lúc sư cũng buồn chứ hả, phải không Phật tử? Lúc cũng vui, phải như vậy đó. Tại như thấy Phật tử nào mà giải giải cái sư vui lắm, Phật tử nào khó giải sư mắc bực, phải không? Như vậy Phật tử nào mà tinh tấn siêng năng sư mừng, Phật tử nào mà giải đãi con trâu á thì sư buồn. Nó như vậy đó, người ta cũng còn có hơi giận hơi hờn. Nó như vậy đó. Thành ra đó là cái tập khí quá khứ. Một ngày nào Phật tử thấy sư phụ mà gặp Phật tử không có quan tâm gì hết, không quan tâm nghĩa là không phải để ý, nhưng mà không có phân biệt. Thấy không? Ai tu sao mặc kệ, thì không thèm nghĩ gì hết. Tới giờ lên giảng rồi, ai tu sao tu mặc kệ, ha, đó là kể như là đầu đời thôi. Thấy không? Thế là sư vô tâm, phải không? Là sống cách rất là tùy duyên và thoải mái. Nhưng mà hôm nay làm gì không được, tại vì còn đặt nặng trách nhiệm cho bổn phận. Cho nên phải là dạy rồi dần ngó rồi chăm sóc ha, rồi la ó rồi chỉ bảo rồi khuyên lên rồi nhắc nhở rồi động viên rồi coi chừng cho ăn cho uống cho ngủ cho nghỉ, ô đủ thứ lo nữa. Tại vì đó là trách nhiệm, phải như vậy đó. Trong tương đối là thế, làm thành ra mà tự thấy các bậc thiền sư đó chưa tu đắc đạo đó, không quan tâm chuyện gì hết đó, họ sống thoải mái tự tại. Cái duyên là đến với họ, họ làm duyên, mà duyên không đến thì thôi. Người nào có duyên với họ đến thì họ giải quyết, họ giải thích cho nghe, họ giảng cho nghe cho tu, không thì thôi chống tìm ai, không tìm ai đó. Ta nói như vậy đó. Còn sư phụ thì sáng mới ngồi chờ, Phật tử vô thì ghi danh, đó, đông đủ đúng giờ rồi thầy đó mới lên niệm Phật. Phải không? Nói như vậy đó. Đó, còn các thiền sư không có. Thiền sư mà ngày đắc đạo đó, ngày sống tự nhiên à. Đó, cái duyên đến thì đến, duyên đi thì đi. Đó, ngày thì vô tâm, không nghĩ gì hết trơn. Tự thấy không? Đó như vậy. Còn Phật tử như vậy, ngày nào Phật tử mà tu đắc đạo mà trước sư phụ đó cũng như vậy đó. Ha, không có bận tâm về chuyện gì hết. Cho nên là người tu chúng ta mà đến giai đoạn đó rồi, chúng ta rất là thoải mái. Cho nên trong dòng sanh tử này không có gì bận biểu với mình cả, tất cả đều là tùy duyên ứng thiện mà thôi. Giống như mà sách thiền có câu là gì, nhãn quá trường không ảnh trầm mà hải thủy đó, thấy không? Nhãn vô ích chi ý mà thủy vô loạn chi tâm, nhãn bay không trung bóng chìm đáy nước á. Nhãn mà từ không trung nó bay, nhưng mà bay qua cái dòng sông á thì là cái bóng nó bảy là rọi xuống, cái là tự nhiên, hiểu không? Tại vì nước trong thì rọi bóng hình. Vậy thì khi mà nhãn bay qua cái dòng sông đó rồi đó, thì hình bóng con nhãn còn trong cái sông đó không? Không, qua rồi vô đất liền đâu còn rọi được nữa. Vậy thì dòng sông đó có lưu con nhãn có được không? Không, đó, thầy ra nhạn bay không trung bóng chìm mà dưới đáy nước là chuyện tự nhiên. À, nhạn thì không cố ý ghi bóng, mà nước cũng không cố ý giữ hình, hai cái đều là tự nhiên, phải không? Đó như vậy đó. Rồi ngày nào đó thì bụng già nó tu mà tâm nó thoải mái ra, ơi mà tự tới chùa thì tới, mà tự không tới thì thôi, sư cũng là sư thôi. À, rồi tới ngày đi về cực lạc đó, ai tới đưa cũng được, không đưa thì thôi. Thấy không? Nói như vậy đó. Đó là tự tại thế giới đó như vậy. Còn trong ngóng đợi chờ với nhau là còn gì? Còn trong tương đối. Từ đó nha, đại khái như vậy. Cho nên chính từ sống trong tương đối đó, cho nên cái tập khí chúng ta còn, mình bào mòn chưa hết, cho nên tùy duyên nó hiện khởi. Chứ không ai nói tự tại rằng là tôi thất ngã mạng rồi, chuyện đó còn xét lại à, phải không? À, giờ Phật tử nào nói tôi thất ngã mạng rồi, đưa cái mặt đây, chỉ giống như một cái sắc nó ủi rồi, tôi đâu có nhận lên không? Thì có là các sự tại sao xuyên tu mà xuyên một sân, xuyên quýnh tu, tôi nói có chút xuyên quýnh tu. À, thấy chưa đó, ngã mạng hiện lên rồi đó. Thế là ta, tôi nè, bảo vệ, được cử lên sư điện. Còn lúc mà sư chưa đánh, sư chửi Phật tử là coi sư như Phật đó. Mà sư gầm gầm, sư chửi, sư mắng, sư đánh cái rồi coi sư quỷ sứ. À, đó là đạo tánh liền phải không? Đó như vậy. Chút xíu thôi là chúng ta kiểm tra được mình liền. Đó như vậy. Cho nên mỗi ngày nào khi mình tự tại đến cảnh duyên và tâm không bị chi phối đó, đó là chúng ta đã đạt đạo. Hiểu không? Đó như vậy. Thì người tu chúng ta là đạt đến mức độ như vậy. Cho nên sách bên mà đạo gia đó có nói câu thế này, là chúng ta tu để trở về với cái tánh ngày xưa, là khi giống như con nít mới ra đời. Nha, trở về cái lúc mà mới sanh ra đời. Có như vậy. Lên trời Phật giáo Hòa Ấn của Địa Chủ nói câu đó, cũng nói theo mà sách đạo Nho ngày xưa đó, lặp lại đó là lúc mới sanh tánh thiện trời dành. Thấy không? Bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, tật xấu che mờ thiện tánh đó. Có như vậy đó. Lúc mới sanh tánh thiện trời dành có nghĩa là gì? Con nít mới sanh ra không biết gì hết. Ta cái tâm nó trong chắc không biết gì hết. Nhưng mà nói vậy đâu có đúng đâu. Phải mà thử. Tại vì con nít mới ra, nó chưa học gì cái mới thôi. Chứ ở trong cái tiềm thức A là giới thức của đứa con nít này, nó đã chứa đầy cái tật xấu, tật tốt của nó vậy trong đó có sẵn. Cho nên cái tiềm tống thức, cái nghiệp được kiếp trước đó, để dẫn đi vào cái bào thai mới để được là được thành hình ở tương lai. À, đi vào bụng cha, vào bụng mẹ đó, trên cha biết mẹ cộng lại đà lão có gì? Là gì? Là lưng nghiệp dẫn đi. Thì trong đó tích tụ bao nhiêu cái tập khí tánh tình của chúng ta ác thiện ở quá khứ, nó đã đầy đủ đó rồi, nó đi tập trung vào trong cái sống mới của chúng ta. Nhưng mà khi sanh ra đời đó, nó chưa đủ điều kiện để khơi dậy nó, cho nó chưa có sanh ra, nó nằm tiềm mẫn ở bên trong, cho nên là con nít sanh ra nó chưa biết gì hết. Đó, mới nói rằng là lúc mới sanh tánh thiện là tánh trong sáng của nó. Thì ra người tu sao mà trở lại lúc ban đầu nít mới sanh ra không biết gì hết. Được không Phật tử? Phật tử tu sao mà trở lại tánh nít rồi mới đẻ ra đó, được không? Chịu không? Chịu không? Nói ra coi. Sao mà được? Ai mà chịu kiện cụ vậy? À, câu nói để trở lại vấn đề lúc ban sơ vô tập nhiễm, chứ không phải mà trở lại trong thích ngày xưa biết gì đâu. Thế nên thật ra cái người tu chúng ta là trở lại gì? Trở lại với bổn tai, bổn tâm, bổn tánh của mình. Đấy, vốn thanh tịnh là không có cáu bẩn và không sanh không diệt đó. Thế đó là bản tánh thanh tịnh của chúng ta, là tánh Phật sẵn có. Cho ai trở lại con nít lúc mới đẻ. Hiểu đó nha. Thật ra cái lý của đạo Phật chúng ta nó rất là sâu sắc. Ta còn lý đạo gia thì nó là nó nhẹ nhàng thôi, nó một khoảng chút là ý nghĩa mà người trình độ cạn cợt thì họ hấp thụ được, họ chấp nhận. Còn lý đạo Phật chúng ta thì đi sâu sắc hơn, người có trí tuệ mới thấy sâu và mới là cảm nhận được điều này. Cho nên người tu chúng ta là loại bỏ những cái tật xấu của chúng ta để trở về với cái tánh thanh tịnh thường hằng mà mình sẵn có từ lâu, từ vô lượng kiếp đến nay, mà bị cái tập khí là nó che lấp đi. Tại như vậy mà khi mà trở về với cái bổn lai diện mục này rồi thì lúc nào mà tự cũng là sáng suốt và tự tại, chứ không phải là như đứa con nít sanh ra đời không biết gì hết. Hiểu không? Tại như vậy thì mạng lừa đảo chất chứa. Lừa đảo là gì? Chữ lừa đảo là nói chung là của cái tổng thể của tất cả cái phiền não trong lòng của chúng ta. Tại như vậy gọi là lừa đảo. Chất chứa là chứa nhớ. À, có như sư nói vừa qua đó ha, trong cái tàn thức của chúng ta nó chứa đầy tạp khí từ quá khứ. À, như vậy đó là cái câu thứ nhất. Sư lặp lại: thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già mà chết, mạng lừa đảo chất chứa. Như vậy thì người phật tử chúng ta khi học được giáo lý ở chỗ đoạn này rồi ta mới quán thấy rằng cái thân này là do duyên hợp giả lập tạm có mà thôi. Nên lòng chứa ở bên trong được đứng vững trong cuộc đời, thân xác này là xương, và bảo vệ cái xương cốt này đó là thịt máu, phải không nữa? À, rồi trong đó có cái nghiệp của chúng ta dẫn lộ thân xác này, mê thì là với cái thân này là chúng ta tạo nghiệp ác. Nếu mà giác với thân này mình tạo nghiệp thiện, phải không? Nó như vậy thì đâu có phải chết là hết đâu, nó như vậy. Cuối cùng chúng ta bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi kiếp sau, phải như vậy. Đó là một bài thứ nhất, chúng ta học cho mở mang kiến thức của mình về cái nhận nhìn về cái cuộc sống của con người nó chứa đầy những tập khí phiền não là như vậy. Câu thứ hai, Đức Phật nói thêm rằng xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. Cái câu này Đức Phật dạy chúng ta rằng xe vua đẹp cũng già là một cái ví dụ về cái là cái vật chất của cuộc đời. Mà chúng ta thấy xe của mình á là xe dân, đẹp không? Thua xe vua. Và thấy không? Xe vua là cái lốc xa mà, là xua xe rất đẹp. À, nhưng mà xe đó trang sức lộng lẫy vô cùng. Nhưng mà với thời gian xe nó còn đẹp không? Không, nó phải bị hư đi. Từ từ nó sẽ bị thời gian và nó mờ mè, nó không còn đẹp nữa. Và sự rắn chắc nó không còn nữa, nó sẽ hư một từ từ, phải không? À, là xe vua đẹp cũng già. Cái chữ già đây là gì? Là cũ, là cũ kỹ, ha. Rồi đến ngày nó sẽ hư hoại đi. À, xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng già. À, bây giờ lấy cái xe vua, rồi ví dụ chỉ ngay cái thân người của chúng ta. Hôm nay dù cho Phật tử có trang sức cái xác thân mình bằng mọi loại để đưa xác thân mình nó đẹp lên bằng hình tướng gì đó, nhưng mà rồi Phật tử có tránh được, né được cái tuổi già mình không? Không né được đâu. À, rồi cái cách sống kiểu cách cái thân tướng của người già có né được không? Không. Vậy ra Phật tử dù có trét phấn kho son, uốn tóc kiểu này kiểu kia kiểu nọ, hay là Phật tử có thể có tiền bạc là 5-70 triệu 2-3 tỷ đi, đến thảm mỹ diện mà lóc cái da mặt nhăn của mình à, để đắp lên một cái da nào khác cho nó láng lên đi, nhưng dù sao chăng nữa thì cái mặt láng, nhưng mà tay chân Phật tử là sao, thân hình sao, à cũng nhăn đùm mà đi khụng. Ta nghe nói như vậy, nói không ra hơi, khạc không ra nổi tiếng, thở không vô, nhưng mặt thì đẹp thiệt, mặt giống gái 20 tuổi rồi. À, nhưng mà tướng giác ôi ơi giống bà già 80. Thế nó như vậy đó, thế là chúng ta chỉ làm đẹp mặt thôi, thay đổi vậy thôi, hay là tướng giác chúng ta có thay đổi gì đó, nhưng ở trong cái sức khỏe con người chúng ta vẫn là gì, là người già, là người già, phải không? Thế như vậy đó, con mắt chúng ta vẫn là gì, là mờ. Chứ có ai mà 90 tuổi mắt trong không? Trời ơi, từ 60 sắp lên rồi nó muốn mờ rồi, ta tới 70 là nó muốn làng rồi, tới 90 là nó muốn hết thấy đường rồi. Thế nên giống như vậy, nó thay đổi, ta mắt cái đầu nó có khen rồi, rồi nó có vậy, nó có đuôi rồi, rồi nó nhăn rồi, nó như vậy là già. Thế như vậy, cho nên dù chúng ta có trang điểm thân xác cỡ nào trang nữa đi, để giấu đi cái già ở trong cơ thể mình thì vẫn gọi là già mà thôi. Mà già rồi nó tiến đến gì, bệnh, phải không? Và bệnh á để gì, để mở màn gọi là gì, là chết, để chưa? Đó như vậy. À, vậy thì ở đây Phật dạy rằng xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng già, vì vô thường biến chuyển cái xác thân con người chúng ta theo thời gian, già già bệnh rồi chết. Câu thứ ba Phật dạy pháp bậc thiện không già. Đó, nếu mà sống tự nhiên như vậy đó thì chúng ta sẽ bị già bệnh và chết. Rồi sau này mà tự chết đi mang cái thân mới, rồi cũng già bệnh chết. Rồi kiếp sau mình chết đi thì đồng nghiệp mình được mang thân mới, cũng già bệnh chết. Thì rồi kiếp sau chết đi mang thân mới, cũng già bệnh chết, cứ vậy thôi. Thấy không? Như vậy đó. Dù làm vua cũng già bệnh chết, làm dân cũng già bệnh chết, nghèo cũng già bệnh chết, mà giàu cũng già bệnh chết, phải không? Đó như vậy đó, đó là cái tuồng mà chúng ta phải diễn khi mang cái thân con người này ở trong cái thế giới ta mà này. Lên câu thứ ba ngài dạy pháp bậc thiện không già là có cái phương pháp của bậc thiện, mà chúng ta sống theo cái phương pháp này là chúng ta sẽ luyện để tương lai mình khỏi bị già. Nói là để không bị già nữa ở kiếp sau thì Phật tử chúng ta không còn mang thân kiếp sau nữa là mới là không bị già, phải không? Như vậy thì để mà luyện làm sao để kiếp sau mình không mang thân, để không bị già, là chúng ta phải tu theo vậy, tu theo pháp của bậc thiện. Mà chữ bậc thiện là chỉ cho ai? Pháp bậc thiện không già À, chữ bạch thiện đây là chỉ cho người, chỉ chúng ta cái cách tu, cách sống để mà tương lai không bị già. Mà người chỉ chúng ta cách tu, cách sống để không bị già tương lai nữa, đó là ai? Ai? Đức Phật. Không trả lời nữa. Đức Phật chứ ai? Xưa nay chưa có ai mà chỉ cho người thế gian được các pháp mà học để mà sống làm sao để tương lai không bị già. Chỉ có Đức Phật thôi, nhưng ngoài ra chưa có người thứ hai. Hiểu rồi chứ? Có như vậy. Hồi xưa người ta cũng muốn tu để cho mà thoát khỏi già bệnh chết, là để Đức A La Hán. Nhưng mà các vị tôn giáo ngoài đạo ngày xưa có ai thoát khỏi không? Không. Rốt cuộc rồi là tu sai pháp, trật pháp, rồi cuối cùng cũng mang thân, rồi cũng tùy theo định luật vô thường biến động mà thôi, chứ không có giải thoát sanh tử luân hồi. Vậy thì ai mà còn mang thân ở trong dòng luân hồi sanh tử là phải bị già. Phải bị già nên là phải bị chết. Chừng nào mà ra khỏi cái thân sanh tử này, trong vòng luân hồi này, là chúng ta mới chấm dứt được cái gọi là thân già bệnh chết. Vậy thì muốn vậy là phải tu cái gì? Đó là đây cái pháp bạch thiện Đức Phật dạy phương cách để tương lai khỏi bị già là gì? Là giới, là định, là gì? Là huệ. À, nói theo đuôi đuốc đu lương hay lắm. Nó nhớ với biết định rồi, nó tới định cái biết huệ rồi. Phải không? Rồi hỏi tới cái giới định huệ là gì, cái bà tự chú đu lương theo tam vô lộn hậu. Phải không? Đó là buông lòng rồi đó. À, vậy thì chỉ có tu giới định huệ chúng ta mới giải thoát sanh tử luân hồi. Còn khi mà tự giải thoát sanh tử luân hồi rồi gọi là vô sanh. Còn vô sanh là còn luân hồi đó không? Còn mang thân không? Không. Là gì? Niết bàn rồi. Thế nó như vậy là chỉ có pháp Đức Phật dạy. Có người nào mà ứng dụng pháp Phật dạy là chúng ta sẽ từ từ chấm dứt được cái nhân để đi vào sanh tử luân hồi. Mà khi chấm dứt cái nhân đi vào sanh tử luân hồi rồi thì chúng ta đã không còn mang thân để không bị già, bị bệnh, bị chết nữa. Nghĩa là chúng ta đã giải thoát. Thấy chưa? Hiểu rõ không? Ví dụ hôm nay mà tự tu pháp môn niệm Phật, à, siêng năng tinh tấn niệm Phật, à, không tạo nhân bất thiện, luôn luôn làm việc thiện lành, xả bỏ tâm ái, tâm tiếc và tâm sân, à, lúc nào cũng nhớ Tây Phương, lúc nào cũng lo niệm Phật, nguyện rằng lâm chung được thấy Phật, rồi được Phật rước về cực lạc để giải thoát. Chị đệ tử đang luyện pháp vậy là pháp bất thiện. Bậc thiện ai? Bậc thiện là bậc thiện nào dạy vậy? Phật dạy. Phải không? Đó, pháp thiện của bậc thiện dạy. Ta là pháp này là pháp tu mà Đức Phật dạy chúng ta khéo sống, khéo tu làm sao để được cái nhân, để tương lai thành cái quả là được, là giải thoát. Cho nên không bị luân hồi. Không bị luân hồi là không còn mang thân. Không còn mang thân là không còn bị già. Mà không còn bị già là không còn bị gì? Bị chết. Nghe rõ chưa? Có như vậy. Thì tới khi nào mà nghe trong kinh nói rằng bên Tây Phương Cực Lạc có người già không? Trên những bạn có người chết không? Không. Hai chỗ này là không bao giờ có già. Có bệnh không? Không. Khi nào chúng ta nghe nói ở Tây Phương Cực Lạc mà sát đi là hái hoa cúng Phật rồi cái mệt. Có không? Đi mười phương có Phật có buổi sáng mà không mệt đó. Có không? À, nghe sư nói nè, trả lời. Đi mười phương cõi Phật cúng Phật buổi sáng mà không mệt đó, có không? Có không? Ờ, có. Đó chuyện tự nhiên thôi. Tại vì đi vào thành thông sao mệt? Ha, Phật tử có nghe trong kinh có kể rằng là có hồi hành giả mà ở bên Tây Phương Cực Lạc á, đi mười phương cõi Phật cúng dường về có than mệt, có không? Có không? Có không? Tại sao biết? Tại vì có mệt là mệt, đi mà thành không mệt nấu gì. Nó như vậy. Còn mà tử mà một sáng này như ngày mai đi, ngày mai chúng ta đi cúng hạ phải không? Bây giờ đi cúng hạ xong về mệt không? Mệt. Mệt. Nói ra là chính xác đó. Ai nói về nó khỏe là sư phụ là hoàng hai tay luôn. Hỏi sư phụ mệt không? Cụ trả lời rằng mệt chứ. Nó như vậy rõ ràng không? Nó như vậy có đổ mồ hôi không? Có. Thế nó như vậy đó. Căng nước không? Có. Đó bụng không? Có. Ta có hết. Tại vì còn thân này, hai vị chi phối ở thân này, cho nên hãy nó mệt thì nó phải nó mệt. Đây là mệt quá thì nó mất sức. À, rồi bà tử tương lai bị già không? Già. Bà tử bị bệnh không? Bệnh. Tử bị chết không? Chết. Chết đi về đâu? Không biết. À, vậy thì. Nhưng bây giờ sẽ hỏi nè, mai mốt bà tử già bệnh nè, có không? Có. Chết đi về đâu? Biết chưa? Ai biết rồi cho ta đó? Hỏi ba. Dạ. vậy là có số người chưa biết rồi. Trời ơi, tội nghiệp ghê chưa, khổ ghê đó. Mấy người này phải trả tiền hay sư đó, thì giảng bệnh cũng chết vậy đó mà dám mà học thèm vô tay. Thế giờ nó như vậy, biết sao biết tu tịnh độ biết đi về đâu, chết xuống hơn. Phải không? Ta đã nghe kiếm mẹ người ta biết chắc là mình về cực lạc rồi chứ đâu bây giờ. Người lẽ Phật tử kiếp xa còn luyến lưu trở lại ta bà này nữa hay sao? Phải không? Mà không biết chắc là mình sẽ không giảng sanh. Phải biết chắc rằng mình sẽ giảng sanh, bảo đảm chắc chắn trầm trầm. Phải không? Đó, vì đường đi đã thấy rõ, đã biết rõ và quyết tâm hướng đến điểm đích đó. Cho nên là kiếp này mình chết rồi mình sẽ về cực lạc, không đi đâu hết. Phải không? À, bây giờ Phật tử biết chắc là ngày mai đi cũng ngại không? Biết. Phải không? Vậy là còn nói gì nữa giờ? Nó bây giờ lắc đầu nó không biết. Vậy là chắc mới vô tu bữa nay quá. À, vậy thôi. Pháp Phật thiện không già, đó là pháp giải thoát. Cơ bản là giới định huệ. Ai sống bằng giới, ai tu bằng giới, ai sống bằng định và đạt được thiền định thì có trí tuệ và tương lai chặt đứt cho nhân sanh tử. Cho nên là không còn bị già nữa. Bây giờ giải thoát rồi đâu còn đầu thai nữa đâu, đâu còn tái sanh lại, đâu còn mang thân. Không còn mang thân đâu bị già. Thế đó chứ. Nó như vậy cho kiếp này cho nó lại đó. Phật tử ráng vào niệm Phật thì lâm chung Phật tử được định niệm. Định niệm là chúng ta chặt đứt được cái nhân sanh tử rồi, và chúng ta hòa hào quang Phật rồi, là Phật tiếp dẫn về cực lạc rồi. Còn tái sanh lại không? Không, bất thu chuyển rồi. Vậy thì Phật tử đã không còn thân thì không còn bị già, bị bến và bị chết. Hiểu không? Đó, cho nên ai về cực lạc rồi là không còn bị sanh tử nữa. Đó, như vậy. Như vậy bậc trí thiện, bậc trí thiện là bậc thiện là cao nhất, là chỉ cho ai? Bậc là Đức Phật đó. Cái từ dùng đây là chỉ Đức Phật. Bậc trí thiện là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật là người toàn thiện, trí thiện là người thiện rốt ráo, không ai thiện bằng Đức Phật. Hiểu không? Đức Phật đã hành pháp thiện này từ vô lượng kiếp rồi. Đó, như vậy. À, thì đây là bậc trí thiện là chỉ cho Đức Phật. Như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. À, nói lên cho bậc thiện. Thiện là ai đây? Là người giác ngộ. Phải không? Người muốn sống thiện, người muốn trở về giới thiện và hành thiện để tương lai để được giải thoát. Đó là ai đây? Mình á, là Phật tử, là người là nương về cửa Phật để hành trì pháp Phật, tương lai mong cầu được sự giải thoát. Cho nên chúng ta nương nhờ bậc trí thiện để nghe được pháp thiện, để hành trì thiện. Thiện là gì Phật tử? Là gì? Là điều tốt đẹp. À, là một cái pháp môn tu để chặt đứt đi cái xấu ác của mình, à, những cái tập khí phiền não, để đưa chúng ta đến tâm thanh tịnh và đạt được giải thoát hiện tại và giải thoát ở tương lai. Đó gọi là pháp thiện. Pháp thiện là chỉ cho giới định huệ của Đức Phật đó. Phật tử đang hành trì giới định huệ nè, là Phật tử là bậc thiện. Phải không? Mà học được và hành trì như vậy là ai nói? Bậc trí thiện nói. Trí thiện là ai? Là Phật nói. Thấy không? Đó như vậy. Vậy thì thầy trò chúng ta là bậc gì? Là bậc thiện. À, đang nghe là Phật, nhận thức được và áp dụng lời Phật dạy. Đó là gì? Là pháp thiện thực hành. Đó là giới, định và huệ tu. Và ai áp dụng giới, định và huệ tu thì tương lai họ sẽ chặt đứt cái nhân sanh tử luân hồi. Phải không? Mà chặt đứt nhân sanh tử luân hồi là không còn bị tái sanh trở lại nữa, là luân hồi. Cho nên là được giải thoát. À, vậy thì không còn già bệnh chết, đơn giản thế thôi. Hiểu rõ không? Thì nói đảo đi đâu lại bây giờ 80 lần rồi đó. Hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Như vậy. À, đó là cái câu 101 vừa qua. Tiếp theo, cái câu thứ 155. Thì xuyên qua hai cái bài học ở trên đó, Phật tử vừa nghe đó, thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già mà chết, mạng lừa đảo chất chứa. À, xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. Thì để kết luận bài học này á, ý nghĩa này thì sư dẫn chứng ra đây bằng hai cái lời kinh Pháp Cú nữa, cũng là sách tấn của Đức Phật đối với chúng ta. Sau khi mình nghe được vậy rồi, mình phải nỗ lực để thực hành, để tạo cái nhân tốt và tu tập để đoạn phiền não, để thành tựu cái tâm giải thoát cho chúng ta. Câu kinh Pháp Cú 155 Phật dạy rằng: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao ủ rũ không tơm cá. À, lúc trẻ mà kém phạm hạnh, tức là không có phạm hạnh ha. Lúc trẻ mà chúng ta sống mà không có phạm hạnh, và tự biết cái từ phạm hạnh là chỉ cho người tốt, tại người đang thực hành cái hạnh tu, cái hạnh thiện, hạnh lành, cái hạnh tiến hóa, cái hạnh giải thoát, đó gọi là gì? Là phạm hạnh. Thường thường nghe cho từ phạm hạnh là cái hạnh của Phạm Chí. À, hạnh Phạm Chí là hạnh của gì? Của người tu trong mong cầu giải thoát. Đó là hạnh của người trí thức, của người là muốn đạt quả giải thoát tương lai, gọi là phạm hạnh. Tiện rõ chưa? Thì đó, Phật tử chúng ta là người đang thực hành gì? Phạm hạnh. Đấy là sống thiện, sống lành, là tinh tấn tu để đoạn trừ dân ác xấu ở tâm mình, để tương lai được là người thiện, người lành và thanh tịnh, và được giải thoát để thành tựu cái phạm hạnh của mình, là giải thoát sanh tử luân hồi. Hiểu không? Có như vậy. Tại ra đây là nói về phạm hạnh. Lúc trẻ mà còn khỏe như vậy nè, mà không sống phạm hạnh à, thì nếu mà bây giờ không tu, đẻ không tu, già tu nổi không? Tu được rồi, khó lắm mà. Bằng chứng hiện tại hôm nay mấy người già đó, chúng ta thấy già tu thấy mệt không? Làm cái đi chùa mà thấy mắc mệt rồi. Phải không? Như vậy đó, xa đi không nổi. Tới như vậy đó, yếu ớt, bệnh hoạn, rồi nắng mưa không hợp đó, nó trở ngại chúng ta đó, đỡ nhà đi mà không ra nắng ra mưa, không tới chùa cũng khó tu nữa. Tại sao? Già bệnh yếu ha, là muốn ngầu không được, muốn tu tụng kinh không được, đi tới đi lui kinh hành không nổi, vân vân, nhiều thứ trở ngại để cho tu không được là do bị già. Già là ổ tật bệnh bắt đầu trổ sanh, già đã yếu rồi, thừa cơ này nghiệp nó trổ sanh ra bệnh đó, nhiều hành hà cơ thể chúng ta, gọi là quan gia nghiệp chướng, thừa cơ để đòi nợ. Đòi nợ thì đó nó làm cho mình đau, hao tiền tốn của à, để mình khổ sở. Điều đó chứ, đó là nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng quan gia nó thể hiện nhiều cái mặt, đến để khảo đảo cho chúng ta. Đấy, đó như vậy làm ta khổ à, như vậy. Cho nên ở đây còn trẻ không phạm hạnh, nghĩa là còn trẻ không lo tu à, không tìm kiếm bạc tiền. Đây nói là người đời thế gian, là còn trẻ mà không làm ăn giỏi. Trẻ đó phải đi chơi không? Ở không đi chơi, nếu không đi tìm kiếm bạc tiền thì đâu mà tử? Bị phá hoại hết tiền à, hay là không làm ăn gì hết. Như vậy thì không có tiền vô, mà lại tiền bị mất đi, hao mất đi. Tiền tiền càng ngày còn nhiều không? Hết lần lần. Và khi già rồi không có tiền khổ không? Khổ vô cùng khổ. Bệnh không có thuốc uống, muốn ăn không có gì tiền để mua ăn, muốn đi đâu không có tiền để đi. Là do đây hầu còn trẻ không làm ăn, mà không làm ăn đâu có tích lũy tiền bạc, phải không? Về già phải khổ thôi. Nó như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta về đời lãnh đạo, về đời đủ siêng năng lo làm ăn, phải không? Để cho có tiền tương lai về già mà hưởng thụ, lo bệnh hoạn khi già, lo phương tiện sống khi già. Đó, đó là gì? Đó là lúc trẻ phải tìm kiếm bạc tiền. Hai vấn đề ở hai câu trên nói người đời lẫn người đạo của chúng ta. À, người đời thì siêng làm ăn để có tiền, người đạo là siêng gì? Siêng tu. Đó, như vậy. Như cò già bên ao, ủ rũ không tân cá. Còn tiếng nói cò già là con cò này nó trở về già, lông đuôi rụng, lông cánh rụng rồi, nó không bay được nữa. Thấy chưa? Bây giờ nó mới đi tà tà đi bên bờ ao kiếm cá nè. Mắt thì mờ, không thấy rõ cá ở đâu. Nghe bóng nghe gió ồ cái mổ đại à. Mà mổ xuống rồi cắm đầu xuống rồi không có cánh xè ra để đỡ không khí. Thật ra rồi cái xác thân nó già nó yếu rồi nó mổ mạnh quá kiếm cá mà. Nghe nó ồ bụt bụt đó, nó mừng quá đi, mổ đại cái. Mổ cái rồi cái chu chủ xuống chân bèo. Đó, đó là cò già. Thấy chưa? Thấy như vậy nó hiểu rõ chưa? Thì đây là Phật nói là cái nghĩa là giống như người còn trẻ mà không lo học, không lo làm, không lo làm trở về già là chúng ta giống như ruộng đuôi ruộng lông cánh, là không có tiền bạc gì hết à, và muốn ăn không ăn được, mà muốn là làm bất cứ chuyện gì đều không có, nằm đó mà khổ mà khóc, hiểu không? Rồi đến giờ chết thôi, đại khái như vậy. Còn người tu ấy, mà nếu mà trường hợp như mà không tu thì cũng giống như con cò già, tu không có hướng. Thế mà tự không bố thí, không làm phước, không hành trì giữ giới, tham thiền, niệm Phật, công phu thì mà tự đâu có phước, đâu có công đức. Cái gì về già mà tự sống yên nổi không? Không, nghiệp chướng nó hiện lên, nó khảo đảo, bức bách, mình không an tâm. Người ta bệnh mà ta cười, tự mình bệnh ít, mình khổ. Bệnh ít mà cũng khổ rồi đó. Còn bệnh nhiều là sao mà tử? Trời ơi, sao bệnh hoài nè trời. Chết đâu chết bước cho đầu đi, sống chứ khổ nè trời. Phải không? Có không? Có chứ, thế nói như vậy đó. Còn phật tử mà tu mà giác ngộ rồi á, bệnh tới nè, biết rồi, tao biết mà, tao biết thế nào cũng tới à. Mày biết tao già là mày tới à, tao đón mày lâu rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái niệm của ai, cái mà quán hay là nghiệp, là mình chấp nhận mình trả nghiệp. Giờ mày lo niệm Phật, chờ. Giờ mày bắt đầu gần chết tới, Phật tử biết, Phật tử tính sao đây? Thấy không? Bây giờ Phật tử biết là mình thở không nổi nữa rồi. À, kéo ra kéo vô nó không điều rồi. Bắt đầu mình biết sắp chết rồi. Tao chờ mày lâu lắm rồi. Tao mong giây phút này là mong dữ lắm. Chết phút cho khỏe cái thân này. À, mày muốn đi gì nào mày đi đi. Tao không có sợ đâu. À, rồi cái hai thở vô ra còn nhiêu cái niệm Phật bao nhiêu. À, điêu điêu thì thầy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái mà hơi nó cục rồi đó. À, hay là hơi kéo nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Điều. Thế nhớ nó như vậy đó. À, tại đa tùy ta có lúc mà chúng ta cứ niệm Phật, hiểu không? Đó, đại khái là như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, kiếm Phật tử chúng ta phải lợi dụng lúc còn trẻ mà ráng nó, ráng được tu là như vậy đó. Là như vậy đó. Rồi câu tiếp theo, Phật dạy: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Hai câu này nó có hai câu đầu giống nhau. Tức là lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, thì như còi già ở bờ ao không câu cá, phải không? Còn bây giờ câu thứ hai thì Đức Phật nói rằng là lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Vậy thì bây giờ trường hợp cái câu này là gì? Là lúc gần chết, phải không? Già rồi hối hận. Tới đây người đời nha, già rồi hối hận. Hồi nhỏ mình ăn chơi các tán xa hoa, cờ bạc rượu chè hút sách, cho nên bây giờ sao tử tán gia bại sản, nghèo mã, phải không? Thì đầu sanh bệnh tật, nằm đây rồi báo vợ báo chồng báo con, mà nhất là khổ cho thân mình. À, thấy rõ chưa? Nó như vậy là nhìn là ngày qua nó than thở. Trời ơi, bao nhiêu đó mà đứng như vậy, bây giờ mình khỏe biết bao nhiêu, hồi đó đừng như vậy, bây giờ mình là đâu có thiếu thốn gì đâu, hồi đó đừng như vậy như vậy, bây giờ đâu có khổ như vậy. Phải là than thở không? Cây cung bị gãy có bắn được không? Hết rồi. Bây giờ mà tự muốn làm phước bố thí cúng dường được không? Muốn xin ra làm ăn cúng đất trồng rẫy được không? Không. Nằm liệt giường liệt chiếu rồi. Trời chết. Đó, người già mà không có biết làm ăn, trở về già nghèo khổ túng thiếu, bệnh hoạn trổ sanh, hối hận ăn năn, thì giống như cây cung bị gãy nằm đó là đồ phế, là phân phế gì? Phế hại. Phải không? Chờ chết thôi. Người trẻ mà không lo tu, không tạo công đức phước lành trong cuộc đời, không tinh tấn và giữ giới, thiền định, niệm Phật, tham thiền, cúng dường, làm phước, vân vân, nói chung là toàn diện về pháp thiện và cái sự tu không nỗ lực, trở về già nghiệp chướng nó hiện lên, là chừng lúc đó rồi Phật tử đây khổ không? Khổ. Rồi bây giờ Phật tử than thở, nhìn lại thời còn trẻ không lo tu tinh tấn, giải đãi buôn trôi, một ngày tu 10 ngày nghỉ, phải không? Nói như vậy là hỏi làm sao mà bây giờ có cái sức khỏe được, bây giờ tâm hồn mà tỉnh giác mà thoải mái trong sự niệm Phật để giờ ra đi được an ổn, phải không? Có tử có như vậy. Như sư giảng hạ có một bài mà bài pháp mà hòa thượng mà dạy các vị tăng sĩ đó, tới rằng là một ngày ấm mà 10 ngày lạnh. Một ngày ấm 10 ngày lạnh, sao một cây mọc nổi rồi vậy? Phải không? Nó như vậy đó. Tu như kê bảo nọ, tu như gà ấp trứng. Gà ấp trứng mà tự biết gà làm sao không? Chắc rằng là tự nuôi gà mái mà. Phải không? Nó đẻ ra nó ấp. Có nuôi gà ấp không? Có. Mà tự ấp mấy ngày nữa? 21, 22, 23 ngày, tối đa 23 ngày thôi. 20 ngày nó cảy mỏ rồi. Hay là 21 ngày là nở rộ rồi, 22 ngày là muốn hết rồi. Còn cái trứng nào mà còn lại mà không khảy mỏ thì mẹ nó bỏ lại đi xuống, phải không? Bà tử mà không bỏ lại thì gì? Đã cuối cùng rồi, ông chủ nhà đó cũng là đem nó vô đi luộc thôi. Thế giới nó như vậy đó. Thành ra con gà nó khảy mỏ nó không ra thành gà con, nó thành gà sang. Vậy thì gà được khảy mỏ thành gà con là nhờ gà mẹ ấp liên tục, ấp đủ 21 ngày gà nó nở, phải không? Hơi nóng đầy đủ, Nó chỉ gián đoạn một giây phút ngắn ngủi là gà mẹ bỏ ổ đi kiếm ăn chút xíu để no bụng lên chuẩn bị ấp tiếp, phải không? Chứ mà ngồi đó mà nằm nó ấp hoài đói hay sao, phải không? Tại ra mới đi chút kiếm ăn chứ. Phật tử mà tu không ăn không? Ăn chứ tu hoài chết còn gì. Hồi trưa mà sư phụ bây giờ chừng nửa tiếng nữa đó Phật tử chắc chết hết rồi, phải không? Xin ngồi ăn cơm quả đường thuyết pháp xong rồi là bắt đầu ngồi ăn cơm là 11 giờ rồi. Ráng ngồi ăn cho quý thầy ăn cho, lẽ mình dọn về trước coi sao được. Đó, thầy đang ráng ngồi ăn cho thầy ăn cho no. Giờ đồng hồ thì quá là tới đúng 11 giờ thì điện về cho bà tử là cho tử hay là nghỉ đi. Đó là chờ xe về. Thì khi bước xe ra xe về đó, là tử biết là 10 giờ 15 rồi. Phải không? Thì về đây là bà tử ăn cơm với thầy đang ăn 11 giờ rưỡi, phải không? Ăn trễ một nửa tiếng đồng hồ. Đó, như vậy. Như vậy thì chúng ta chịu không nổi. Nhịn đói suốt một ngày là chịu không nổi, nhịn đói 10 ngày là chết luôn. Ta vậy thì chúng ta vừa đói là biết sức kém rồi, phải đi ăn. Ăn rồi đầu tu nữa, rồi đói đi ăn, ăn rồi tu nữa, chứ nhịn đói hoài là chết luôn. Phải không? Như vậy đó. Thì giống như là gà ấp trứng, nay ấp mời nghỉ, mốt ấp bữa kia nghỉ, ấp nghỉ, ấp nghỉ, ấp nghỉ, thu quắc luôn. Phải không? Như vậy. Còn ấp liên tục thì gà nở thành con. Thằng tu liên tục á thì nó mau thành cái đạo quả. Còn tu nghĩ thành gì? Thành gì? Tu nghĩ chết rồi nghỉ luôn, không tu thành quỷ. Rõ ràng chưa? Không tu thành quỷ gì nữa bây giờ. Đó như vậy. Đó đúng không? Đó như vậy. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, những cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Cho nên bài học này á, Phật tử mới nhớ hai câu sau nè, phải ghi nhớ trong lòng. Như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Để cho một ngày nào đó Phật tử già, rồi Phật tử sắp bệnh, rồi Phật tử sẽ từ từ già khỏi đời, phải không? Phật tử không như tâm trạng này, là không có than thở như cây cung bị gãy, hiểu không? Nếu bây giờ Phật tử không tin tấn tu mà giải đãi buông trôi, phải không? Như vậy đó, thì cái nghiệp tu không thuần, cái công đức phước lành không hậu đủ, thì lâm chung mà tự tỉnh táo niệm Phật nổi không? Mà niệm Phật không nổi á thì nghiệp nó hiện lên, hiện lên, hiểu đó. Thì chúng ta tay hoàng chân rối, nghiệp hiện ra ta khổ vô cùng. Chừng đó mà tự cho tự xét lại mình, rồi tự trách mình cho lúc đó xuống không biết đâu, phải không? Đó, thành ra mà tự biết rằng là dụng về đường tu, cho nên ngay bây giờ mình phải rối bù tâm tư, phải không? Nghiệp nó hiện lên rồi, thế bây giờ ta sẽ khổ. Muốn niệm Phật thì không được, nghiệp ái, nghiệp thương, nghiệp sầu, nghiệp ngủ nó hiện ra. Đó, còn bây giờ Phật tử mà thuần niệm Phật và buông bỏ từ từ, xả tâm, và chúng ta được thoải mái tự tại trong cuộc đời, thì bây giờ lâm chung Phật tử sẽ tự tại niệm Phật, và những nghiệp ái sầu ngủ kia nó không hiện khởi lên được. Nếu có bóng tối thì hiện khởi lên, nó cản trở trách niệm mình, thì chúng ta có đủ sức để chúng ta là đè bẹp nó và khử trừ nó luôn bằng một cái quyết tâm của chúng ta trong giờ phút cuối cùng, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra do đó rồi là một niệm đến 10 niệm bảo đảm sẽ thành công. Như lúc đầu chúng ta niệm không nổi, bị nghiệp chướng nó xen lan hoài, nhưng bây giờ chúng ta nó giờ là giống thi rồi, quyết định rồi, quyết liệt rồi, quyết tử rồi, quyết chiến rồi, phải thành công. Thế này là mà tự phải vậy, cố gắng vào niệm Phật, nhờ tập tu niệm Phật, cho nên là tất cả những cái gì nghiệp kia nó sẽ là bị là lui đi, lui đi, lui đi và mất luôn, nó không hiện hữu lên cái tâm mình được nữa. Ra giờ mình đã chiếm lĩnh ưu thế rồi, mình đè đầu nó xuống rồi, phải không? Đó, giờ mình đạp cho nó chết luôn. Đó, như vậy thì chúng ta thành công là được nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn. Do từ 1 đến 10 niệm mà liên tục như vậy là chúng ta đã đi vào trong định niệm, thì lúc đó là chúng ta là tắt hơi trong niệm cuối cùng, Nam Mô A Di Đà Phật, là dạng sanh liền. Phật đang chờ mình đó. Từ cái ngày lúc lâm chung là Phật đang canh chờ mình đó. Bây giờ cái hào quang Phật luôn luôn là theo dõi mình. Trong giờ phút quyết liệt này là Phật có theo dõi chắc chặt chẽ. Nhưng mà nếu chúng ta được giảng sanh hay không là do chính mình, chẳng phải Phật mà tống năng lực qua trợ mình được đâu. Không, cái chuyện đó bao giờ Phật để cho mình tự nhiên. Mình làm thì mình hưởng, chứ Phật không bao giờ cho mình ké đâu. Và chỉ có cái gì Phật tiếp dẫn là ngon lắm rồi. Đò đang chờ sẵn, chờ chúng ta nhảy xuống là đi rồi. Nó như vậy đó. Ông lái đò và Tây Phương đang chờ sẵn ở bến gì, bến Tử Thành của chúng ta. Mà Phật tử chạy tới rồi Phật tử kêu A Di Đà thiệt, Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, Phật nào mới được à? Chứ làm chủ nó Phật ơi cứu con, Phật ơi cứu con, nó Phật nào bây giờ? Tại sao nó như vậy đó? À, bảo tôi sư ơi cứu con mà sư nào? Ở đây nó mượn sư là sư quá, sư hẳn, sư hòa, sư gì đó. Kêu sư nào, sư nó cứu. Ta còn nói sư ơi cứu sư nào bây giờ? Mấy ông sư nói, kêu ai người ta, kêu ai người ta? À, giờ thấy là mấy ông sư này ngồi em ru đó. Kêu ai mới đi, không kêu mình đi cái gì? Ví dụ mà giờ kêu sư quá mà sư hòa đó, đâu kêu sư quá kêu thầy nào?
Là đầu tiêu là ông sư quê không?
À, đó là mà kêu ngay bên ông sư đó. Ông sư đâu biết trách nhiệm mà nhân duyên, ông tới để mà tiếp độ cho mình, để cứu mình. Thì lâm chung như vậy, ông thử kêu nhiều ông quá mà ông chúng ăn Di Đà thì thua lúa. Thấy chưa? Thấy nghe rõ không? Cho nên Đức Phật nó nói từ lúc mà ngày dạy về Pháp Môn Tịnh Độ thì nói rằng là muốn về cầu Tây Phương phải chuyên trì niệm Phật A Di Đà. Thấy rõ không? Chuyên trì niệm Phật A Di Đà. Chuyên trì niệm Phật A Di Đà. Nghe rõ chưa? À, là chuyên là gì? Là chuyên nhất, là không có gì, không có thay đổi. Trì là giữ chặt không buông. Thế giờ như vậy mới là người trì danh niệm Phật. Còn bây giờ bà tử có, bây giờ bà tử có chuyên không? Có chuyên không? Không. Lai không có trì không? Không có giữ buông. Rõ ràng chứ? Lai buông. Người hỏi Lâm Chung sao niệm Phật nổi? Nói như vậy đó, Phật đã dạy rồi, Phật biết cái tâm lý mình thời mạt pháp này tham lam dữ lắm. Bây giờ tu thì không tham tiền, tham của, tham danh, tham lợi, mà tham gì? Tham nhiều cái tu. Cái tu nào cũng muốn tu chứ. Thế giờ đây là thằng nào tu lu bù. Tu lu bù cũng không ra cái gì hết. Thế giờ Đức Phật biết như vậy đó, nó mà biểu mình tu một thứ thôi. Thứ nào cũng được, thứ thôi. Nhưng mà để giải thoát dễ nhất đó là trì danh niệm Phật. Thấy không? Mà trì danh đủ rồi. Phật còn nói thêm một câu nữa mà sư nhắc tử hoài đó. À, ai ham trì chú thì Nam Mô Đà Phật là Phật chú. Thấy không? Đó, rõ chưa? Thế như vậy đó, ai ham trì chú thì Phật A Di Đà, Nam Mô Đà Phật là Phật chú. Mà Phật chú đâu có chú nào bằng nữa không? Không có chú nào qua nổi hết. Trong tất cả bộ chú tự học trong kinh Phật, không có chú nào bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Dù cho chú kia có dài như Lăng Nghiêm cũng không bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Để nói cái chú đại bi cục ngủ một chút xíu á, đang là sao bằng Nam Mô Đà Phật được? Hiểu rồi chứ? Chú Lăng Nghiêm là chú của Phật Thích Ca, chú đại bi là chú của Quan Bồ Tát. Thế giới và những chú khác, dù cho là tổng hợp tất cả chú khác và tử niệm đi cũng không bằng Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu chưa? Vậy thì Lâm Chung Phật tử mà đọc hết tất cả bộ chú nào Phật nói học thuộc hết, chú nào Bồ Tát thuộc lòng luôn, Lâm Chung Phật tử trả bài Lăng Nghiêm Diệu Đạm Ma Tống Cái Địa Bất Động Tô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vua Ngại Đại Bi gì đó, đọc hơi một cái ngàn bộ chú thuộc lòng cái đức hơi chết luôn. Chị đi gì đâu? Đi gì đâu? Chị đi kiếm chú kiếm thầy đó. Ta chứ đâu có gì cực lạc được đâu. Tại vì đâu có niệm Phật. Vậy thì được tiêu nghiệp, tiêu được nghiệp chướng có phước báo mà thôi. Đó, thấy rõ ràng chưa? Chứ đâu có giảng sanh được đâu Phật tử. À, mà Lâm Chung Phật tử không cần chú này chú kia chú nào, hay lỡ có tụng chú rồi nhưng giờ chót giật mình, bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật ơi, cho con niệm Phật ơi, đừng cho con tụng chú được Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đi gì đâu? Giảng sanh liền, thấy rõ chưa? Lúc nào mình tụng chú lòng hồ có thấy là sai rồi, được rồi, chắc bầu là về cực lạc tụng chú hoài, quên niệm Phật rồi. Phải không? Chỉ hàng tiền, hàng hiện tiền, sanh tiền, Phật tử đã quên niệm Phật, bỏ niệm Phật, cho nên mới thích trì chú. Hiểu chưa? Giây phút nào Phật tử trì chú là giây phút nào Phật tử bỏ Phật rồi. Rõ ràng cho sư nói thẳng là thẳng mực tàu luôn đó. Thấy chưa? Đó, thẳng mực tàu luôn, đau lòng gỗ cũng phải ráng bắn, bắn nặng cưa mới được. Phải không? Thì hiểu rõ chưa? Là như vậy, ai mà còn ham trì chú á là sư sẽ cưa đó. Ha, đó, hiểu rõ chưa? Tại vì sao? Tại vì Phật tử u nặng rồi. Phải không? Đó, thành ra đó là chúng ta phải gì? Chuyên trì niệm Phật không? Hiểu rõ chưa? Cho nên chỉ một con đường này mà thôi, là trì danh niệm Phật thù thắng nhất, dễ tu nhất và dễ thành công nhất. Nhất cái trên làm chịu tu. Thế nên ta đang thử theo dõi như vậy. Cho nên là chúng ta chỉ trì danh niệm Phật thôi là đủ rồi. Nhờ nó nghiệp thuần và Lâm Chung và tự chúng ta được tĩnh tâm niệm Phật, niệm thoải mái, niệm tự tại luôn. Rồi thì vừa niệm vừa cười, Nhờ như vậy đó, ban ngày hình thường Phật tử niệm Phật vui vẻ, phải không? Ban ngày bình thường niệm Phật mặt tươi như hoa, tại vì Phật tử xả tâm, phải không? Có như vậy đó, ban ngày niệm Phật bình thường do cái sự nhất tâm chúng ta giao cảm cho Phật, thấy Phật, thấy những cái điềm lành chứng nghiệm, vui mừng, phải không? Cho nên tâm lúc nào cũng thoải mái. Trần gian chúng ta là coi thấy vậy đó, nhưng mà không có chấp nhiệm, không tham muốn gì hết, có bao nhiêu không. Tại như vậy rồi mai mốt tới giờ phút cuối cùng, nằm liệt giường liệt chiếu vì bệnh đau nghiệp chướng chẳng hạn chi nữa, ung thư gì đó không biết ha, nhưng chúng ta vẫn niệm Phật, đó là nghiệp chướng hiện ra để trả quả mà thôi. Bây giờ nhất tâm niệm Phật thoải mái, cho mày bệnh đi đó, cho mình đã đi, ta nam mô a di đà Phật, còn thân này ta cho mày bệnh đã đi ha, mai mốt ta không còn thân nữa mày khỏi bệnh. Rồi a di đà Phật, rồi cuối cùng lâm chung nam mô a di đà Phật, cười điều, thấy chưa? Bây giờ hiện tại chúng ta tu thoải mái, xả thoải mái và tâm trụ câu a di đà Phật thoải mái, lâm chung định tâm niệm Phật thoải mái, thấy chưa? Có như vậy, như Phật tử thấy, như người Phật tử chúng ta nhập thất á, vô tu kinh nghiệm có thấy thoải mái không? Nhập thất coi như chết rồi, vô đó coi như chết rồi đó, quên hết tất cả gia đình, chỉ lo niệm Phật con, thấy khỏe không? Ở trong cái cốc có như phòng nhỏ xíu à, mà cảm thấy rất là hạnh phúc vô cùng. À, còn bây giờ chúng ta ở ngoài đi chơi mà thấy bực bội vô cùng, mệt mỏi vô cùng, thấy không? Có như vậy đó. Rồi khi lâm chung, Phật tử nằm trên giường có một mình, à, Phật tử thấy sao bực bội không? Không. À, giống như mình đang nhập thất vậy đó. Bây giờ lại chuẩn bị đang nhập thất đó, đi vào định niệm đó, để chi? Để giao cảm với Phật, rồi Phật hiện tới, rồi chúng ta tắt hơi cuối cùng, hướng đến đỉnh đầu, theo hào quang Phật đi vào hoa sen, rồi thành đại hải chúng Bồ Tát bắt đầu là tiếp đưa chúng ta về cực lạc, nhập vào ao liêm trì hải hậu, ở cực lạc nằm ở trong đó, ngồi ở trong đó tu thiền định đủ duy kỳ, hoa sen nở ra. Rồi bắt đầu nghe Bồ Tát thuyết pháp, Ngộ Tăng Phật A Di Đà ở bên kia, rồi chúng ta bắt đầu tương lai sẽ là Phật, thấy không? Có như vậy đó, muốn được như vậy là khởi điểm từ bây giờ và cố gắng đến giờ phút lâm chung tinh tấn niệm Phật không mà thôi. Nhờ như vậy lúc cuối đời mình nằm, sắp nằm xuống, chúng ta không có than thở như cây cung bị gãy. Thế do tại vì là bây giờ đã chuẩn bị tu rồi, còn trẻ lo tu, già cũng lo tu, ta để chuẩn bị khi chúng ta chết mà không hối hận, thấy rõ chưa? Còn giờ không lo thì chắc hối hận, chị nó kêu sư ơi tiếp con, xa quá thì chạy nó sao kịp, phải không? Nói như vậy sư chạy quá tốc độ công an hổ thì sao? Rồi Phật tử nói sư ơi lẹ đi, cũng chạy 40 số mà không chăm lố, lố quan thổ cái tiêu luôn. Phật tử rõ chưa? Phải như vậy, cho nên là Phật tử ráng tự mình nỗ lực để cứu đời, tự tại ra đi. À, còn nếu trường hợp duyên nó còn nặng quá thì là sư đến kịp, thầy đến kịp, Phật tử đến kịp cho hộ niệm chúng ta trong giờ phút cuối cùng để chúng ta ra đi an toàn, thấy không? Đã nhập tiền chuẩn bị từ trước. Thì lặp lại câu kinh 156 này: lúc trẻ không phạm hạnh, không tiền kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua, buồn khổ gần lâm chung đó, tự ráng ha. À, thôi thì đó là những cái bốn cái câu kinh pháp cú mà sư giảng hôm nay tự chúng ta nghe trong đề tài là biết lo trước khi bị già. Thì qua các bạn trên đây mà tự biết là phải không? Ráng lo tu để trước khi mình già đó, mình đã đầy đủ công đức phước lành, mình tự tại thoải mái, sức mạnh của tâm hồn chúng ta vững chắc, cho nên mình già thân xác nhưng tâm chúng ta rất cứng cỏi, phải không? Đó, cho nên chúng ta tự tại trong cái tuổi già, và khi cuối đời chúng ta thoải mái bằng trí tuệ, và chúng ta là tinh tự tại niệm Phật và về thế giới cực lạc giải thoát. Đó là mục tiêu cuộc đời của chúng ta, sau khi kết thúc là như vậy, đó là vãng sanh cực lạc thôi. Nói trước đây nha.